Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý ông bà và anh chị em. Chương trình của chúng tôi hôm nay, Chúa Nhật, 15 tháng 11 năm 2020, chúng ta sẽ cùng hiệp ý với nhau trong Thánh lễ Chúa Nhật. Nhưng trước hết, kính mời quý ông bà và anh chị em cùng lắng nghe lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, 15 tháng 11, Chúa Nhật thứ 33 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ nhất, được kính trọng thể các thánh tử đạo Việt Nam, không cử hành lễ thánh Alberto cả, giám mục tiến sĩ hội thánh. Giáo huấn số 51, tóm lược về mầu nhiệm vượt qua trong các bí tích của hội thánh. Các bí tích là những dấu chỉ hữu hiệu của ân sủng do Đức Kitô thiết lập và ủy thác cho hội thánh. Qua các bí tích, sự sống thần linh được trao ban cho chúng ta. Các nghi thức khả giác được dùng để cử hành bí tích, biểu thị và thực hiện ân sủng riêng của từng bí tích. Các bí tích mang lại hoa trái nơi những người lãnh nhận có sự chuẩn bị nội tâm cần thiết. Hội thánh cử hành các bí tích với tư cách là một cộng đoàn tư tế có tổ chức, gồm chức tư tế do bí tích rửa tội và chức tư tế của các thừa tác viên có chức thánh. Trích giáo lý Hội thánh Công giáo, các số 1131 và 1132. 16. Thứ hai, Thánh nữ Margarita Scotland, Thánh Gertrude, Trinh nữ. 17. Thứ ba, Thánh nữ Elizabeth Hungary, lễ nhớ. 18. Thứ tư, cung hiến Thánh đường Thánh Phêrô và Thánh đường Thánh Phaolô. 19. Thứ năm. 20. Thứ sáu. 21. Thứ bảy, Đức mẹ dâng mình trong đền thờ, lễ nhớ. 22 tháng 11, Chúa Nhật thứ 34 thường niên, lễ Đức Giêsu Kitô, vua vũ trụ, lễ trọng. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý ông bà và anh chị em, chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong Thánh lễ Chúa Nhật, Đại lễ các thánh tử đạo Việt Nam.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em
và ở cùng cha.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, hôm nay Chủ nhật thứ 33 mùa thường niên năm A, Giáo hội Việt Nam mừng kính trọng thể các thánh tử đạo tại quê hương đất nước Việt Nam. Các ngài là những chứng nhân thuộc mọi thành phần dân Chúa, mẫu mực trong đời sống đức tin và trung kiên làm chứng cho tin mừng đến hơi thở cuối cùng. Hiệp dâng thánh lễ, chúng ta xin Chúa giúp cho chúng ta có một đời sống đức tin trung kiên như các thánh tử đạo để trung thành bước theo Chúa giữa một thế giới đầy những biến động. Hôm nay cũng là ngày Thế giới Người Nghèo lần thứ tư. Đây là một sáng kiến của Đức Giáo Hoàng Francisco để mỗi người hiệp thông và chia sẻ với các anh chị em kém may mắn ở trong xã hội. Trong một báo cáo của Liên Hiệp Quốc về thực trạng an ninh lương thực được công bố hôm 14 tháng 7 vừa qua, năm 2019 có gần 700 triệu người trên thế giới, tương đương với khoảng 10% dân số, trong tình trạng đói kém. Và con số này sẽ còn gia tăng vì ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Chúng ta cùng cầu nguyện cho có nhiều tấm lòng quảng đại, rộng tay để giúp đỡ những anh chị em nghèo khó. Chúng ta cũng nhớ đến quý nhân, quý cộng tác viên và các thính giả nghe đài. Giờ đây chúng ta cùng thành tâm thống hối, xin lỗi Chúa, xin lỗi nhau để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận
cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều kêu son.
Lỗi tại tôi
mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria chọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em, cần cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Jesus, 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 Jes
Dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã ban cho hội thánh Việt Nam nhiều chứng nhân anh dũng, biết hiến dâng bằng sông để hạt giống đức tin trổ sinh hoa trái dồi dào trên quê hương đất nước chúng con. Xin dẫn lời các ngài chuyên cầu cho chúng con biết noi gương các ngài để lại, luôn can đảm làm chứng cho Chúa và trung kiên mãi đến cùng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiến trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Bài trích sách Ma-ca-bê-ô quyển thứ hai. Trong những ngày ấy, bảy anh em bị bắt cùng với thân mẫu. Và thừa lệnh nhà vua, người ta dùng gậy và roi gân bò đánh đập họ, bắt buộc họ ăn thịt heo mà luật đã cấm. Đặc biệt là bà mẹ đáng ca tụng và ghi nhớ, chỉ trong một ngày, bà chứng kiến bảy con mình chết, bà vui lòng chịu đựng và trông cậy vào Thiên Chúa. Bà đầy khôn ngoan, dùng tiếng của cha ông can đảm khuyên bảo từng đứa con. Bà dùng sự hăng say nam nhân mà nâng đỡ tâm hồn phụ nữ của bà. Bà nói với các con, mẹ không biết các con đã thành hình trong lòng mẹ ra sao, vì không phải mẹ ban cho các con tinh thần, linh hồn và sự sống, cũng không phải mẹ sắp đặt các chi thể của mỗi con, nhưng là đấng sáng tạo vũ trụ. Người đã dựng nên loài người và sáng tạo mọi sự với lòng nhân hậu, người sẽ trả lại cho các con tinh thần và sự sống. Vì giờ đây, các con coi rẻ mạng sống các con để bảo vệ luật pháp của người. Bà còn dùng tiếng của cha ông mà nói rằng, hỡi con, hãy thương mẹ đã cưu mang con 9 tháng trong dạ, đã cho con bú sữa trong 3 năm, đã nuôi dưỡng và dẫn dắt con cho tới tuổi này. Con ơi, mẹ xin con hãy nhìn xem trời đất và tất cả mọi sự trong đó. Con biết rằng Thiên Chúa đã tác tạo những vật đó và loài người từ hư vô, nên con đừng sợ tên lý hình này. Một, hãy tỏ ra xứng đáng với các anh con và hãy nhận lãnh cái chết để nhờ lòng lân tuất của Chúa, mẹ sẽ gặp con cùng với các anh con. Đó là lời Chúa.
Amen.
thật là mừng vui. Khi ngoài dân xôn xao bàn tán ra vào, ôi công trình dạy Chúa lớn lao, việc cho ta Chúa làm thật là cao cao, ôi vui sao hạnh phúc dâng cao. Mọi việc Chúa đã làm cho ta, ôi sao thật là vĩ đại. Ta thấy mình chan chứa niềm vui, ôi sao thật là mừng vui. Khi người ta xa đi, lệ mắt tuôn tràn, mang theo ngàn bóng dung vẫy rêu. Nặng gánh lúa vàng, mọi việc Chúa đã làm cho ta, ôi sao thật là vĩ đại. Ta thấy mình chan chứa niềm vui, ôi sao thật là mừng vui.
Bài trích thơ Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Roma. Anh em thân mến, nếu Thiên Chúa ủng hộ chúng ta thì ai có thể chống lại chúng ta? Người không dung tha chính con mình nhưng lại phó thác con vì tất cả chúng ta, há người lại chẳng ban cho chúng ta mọi sự cùng với con của người sao? Ai sẽ tố cáo những kẻ Chúa chọn? Chính Chúa là đấng làm cho nên công chính. Ai sẽ kết án Đức Giêsu Kitô, đấng đã chết và hơn nữa đã sống lại, đang ngự bên hữu Thiên Chúa cũng đang biện hộ cho chúng ta? Ai sẽ tách biệt chúng ta ra khỏi lòng yêu mến của Đức Kitô được? Hay là gian truân, buồn sầu, đói khát, trần truồng, nguy hiểm, bắt bớ, gươm giáo sao? Như có lời chép rằng, vì Chúa mà thâu ngày chúng tôi bị tử hình, chúng tôi bị coi như con chiên đem đi giết. Nhưng chúng ta vượt thắng được trong tất cả những sự ấy, vì đấng đã yêu thương chúng ta. Tôi chắc chắn rằng, dù sự chết hay sự sống, dù thiên thần hay các bậc quyền quý, tài sức, dù những sự hiện tại hay tương lai, hoặc sức mạnh, dù cao hay sâu, dù tạo vật nào khác, cũng không có thể tách biệt chúng ta ra khỏi lòng yêu mến của Thiên Chúa trong Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta.
Đó là lời Chúa.
Amen. Kitô, thì phúc cho anh em, vì thánh thần Chúa sẽ ngự trên anh em. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng mọi người rằng: Ai muốn theo ta, hãy bỏ mình, vác thập giá hàng ngày và theo ta. Vì chưng ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất nó, còn ai mất mạng sống mình vì ta sẽ được sống. Vậy nếu con người được lời lãi cả thế gian mà phải thua thiệt và mất mạng sống mình thì được ích gì? Bởi lẽ kẻ nào hổ thẹn vì ta và vì lời ta thì con người cũng sẽ hổ thẹn khi họ đến trước nghen tôn nhen Ngài, tôn nhen Chúa Cha và các thiên thần.
Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lạy khen Chúa.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, hôm nay chúng ta mừng đại lễ kính 117 vị thánh tử đạo tại Việt Nam. là con số tượng trưng cho hơn 100.000 vị tiền nhân đã chết trong các đợt cấm đạo tại Việt Nam từ thế kỷ thứ 17 và nặng nề nhất là vào thế kỷ thứ 19 trong các triều vua Minh Mạng, Thiệu Trị và Tự Đức. Có thể nói, từ khi hạt giống đức tin được gieo vãi trên quê hương đất nước Việt Nam chúng ta, thì biết bao con người đã can trường đổ máu mình ra làm chứng cho Chúa Kitô. Khi đọc lại lịch sử giáo hội, chúng ta thấy người tín hữu Chúa Kitô mọi thời đại dường như đều gắn liền với những cuộc bách hại. Trong Cựu Ước, 8 mẹ con nhà Maccabê đã chết để làm vinh danh Chúa mà chúng ta mới được nghe trong bài đọc 1. Còn trong Tân Ước, các cuộc bách hại được mở đầu bằng cuộc tàn sát các hài nhi tại Bethlehem, rồi đến việc chém đầu Gioan Tẩy Giả, tiếp đến là cuộc tử nạn của Đức Giêsu và của các tông đồ. Sách Công vụ Tông đồ thuật lại, mặc dù bị đánh đập, bị hành hạ, nhưng khi các tông đồ ra khỏi hội đường của người Do Thái, thì lòng đầy hân hoan vì thấy mình xứng đáng chịu khổ nhục vì danh Chúa Giêsu Kitô. Đến thời Trung Cổ và thậm chí ngày nay, vẫn có những vị thánh tử đạo được giáo hội tuyên phong. Với các thánh tử đạo Việt Nam, theo ông chúng ta, các ngài đã nhận biết Chúa, yêu mến Chúa tha thiết, các ngài cảm nhận được tình yêu của Chúa, các ngài mong muốn được đáp đền tình yêu đó bằng lòng tin mạnh mẽ. Lòng tin của các ngài không biểu lộ trong những hành vi cuồng tín, không tự ý tìm đến cái chết để gìn giữ chữ chung với đạo, nhưng diễn tả trong thái độ tràn chứa yêu thương. Trước khi tử đạo, các ngài đều là những con người muốn sống để phục vụ gia đình, phục vụ quê hương, phục vụ giáo hội. Muốn sống mà không được sống, tránh không được thì đành chấp nhận để rồi vui nhận, cam lòng chịu chết mà không oán hận. Các ngài đã cảm thấy hãnh diện được chịu khổ hình vì đạo Chúa, nên các ngài sẵn sàng bỏ mình, vác thập giá theo Chúa Kitô. Các ngài đón nhận những hình khổ cũng như cái chết một cách vui mừng mà không một chút nao núng, như trường hợp của Thánh Phêrô Đoàn Công Quý. Dù trăng trói công cùm tù đặc, chén ngục hình xiềng tỏa chi nề, miễn một lòng cam chịu, cho chọn đạo trung thần hiếu tử. Hay trường hợp của Thánh Andrê Trần An Dũng Lạc, đông qua tiết lạ thời xuân tới, khổ tạm mai sau hưởng phúc an. Làm kẻ anh hùng chi quản khó, nguyện xin cùng gặp chốn thanh nhàn. Thà chịu án tử hình để trung kiên theo Chúa, để lãnh phúc triều thiên vinh quang bất diệt trên quê trời, còn hơn là làm tôi mọi cho ma quỷ. Các thánh tử đạo Việt Nam cho thấy kinh nghiệm sống đức tin của mình, như lời của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Roma mà chúng ta nghe trong bài đọc 2. Ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Kitô? Phải chăng là gian truân, khốn khổ, đói rách, hiểm nguy, bắt bớ, gươm giáo? Nhưng trong mọi thử thách ấy, chúng ta toàn thắng nhờ Đấng đã yêu mến chúng ta. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, khi tôn phong các thánh, nhất là 117 chứng nhân tử đạo tại Việt Nam, giáo hội muốn đưa ra những mẫu gương cho chúng ta noi theo. Qua cái chết khổ nhục, các ngài đã làm chứng cho Đức Kitô trong những hoàn cảnh và bậc sống của mình. Noi gương các ngài, chúng ta cũng hãy sống và làm chứng cho Đức Kitô trong hoàn cảnh riêng của mỗi người chúng ta. Ngày hôm nay, có lẽ không còn những cuộc bách hại đẫm máu, những tra tấn, những gông cùm tù tội một cách công khai hoặc ít ra là không gắt gao như thời của các thánh tử đạo. Tuy nhiên, người tín hữu sống đạo hôm nay vẫn phải đối mặt với muôn vàn thử thách, chủ nghĩa vô thần, văn hóa thực dụng và lối sống hưởng thụ một cách nào đó đã và đang cản trở chúng ta thực thi những đòi hỏi của tin mừng. Giữa một thế giới văn minh tiện nghi, việc sống đạo được nhiều thuận lợi, biết đâu có khi chúng ta lại dễ dàng chối bỏ niềm tin của mình. Đó là khi chúng ta sống ích kỷ, chỉ chăm lo thu vén cho mình. Đó là khi chúng ta bỏ qua lời thề ước của hôn nhân để ngoại tình. Đó là khi chúng ta giết chết những người con của mình bằng những hành vi phá thai. Đó là khi những người trẻ sống một cách buông thả. Đó là khi chúng ta chia rẽ, hận thù và phá vỡ mối dây hiệp nhất trong cộng đoàn. Mỗi khi mừng kính các thánh tử đạo là mỗi dịp để khơi dậy tinh thần tử đạo nơi chúng ta. Tinh thần tử đạo không gì khác hơn là làm chứng cho Chúa Giêsu giữa cuộc đời này. Xưa các thánh tử đạo đã dám chết cho niềm tin của mình, thì nay chúng ta mỗi người cũng phải dám hy sinh cho những giá trị tinh thần cao quý trong cuộc sống hàng ngày. Sẽ có những lúc chúng ta phải đối diện với thập giá, phải đặt mình trước thập giá, nhưng không phải để chúng ta bước qua, không phải để chúng ta từ chối, mà là ôm lấy, yêu mến, hôn kính và nhất là vác đi trong cuộc đời này. Mừng lễ các thánh tử đạo Việt Nam, chúng ta tạ ơn Chúa đã cho quê hương chúng ta có nhiều mẫu gương tuyệt vời về đời sống đức tin, về lòng mến Chúa, yêu người. Chúng ta tạ ơn Chúa vì nhờ những gương sáng tuyệt vời ấy đã giúp cho giáo hội tại Việt Nam vượt qua những phong ba để trưởng thành và thăng tiến. Tạ ơn Chúa, tạ ơn các tiền nhân cũng là dịp để nhắc nhớ chúng ta sống chứng nhân cho Đức Kitô qua đời sống chứng tá tin mừng và yêu thương phục vụ. Nhờ đó, tin mừng của Đức Giêsu Kitô sẽ được lan tỏa nơi khu xóm, trong giáo xứ, công sở và mọi nơi chúng ta đặt bước chân tới. Xin cho chúng ta luôn trung thành với Chúa, biết can đảm sống theo tin mừng để làm chứng cho Chúa trong cuộc sống hôm nay. Amen. Mời cộng đoàn đứng, chúng ta tuyên xưng đức tin.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa
là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa Thần bởi Thiên Chúa Thần, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng ban thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống thế bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người, người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta. Thời quan phong Siêu Pilato, người chịu khổ hình và mai táng, ngày thứ ba người sống lại như lời thánh kinh, người lên trời, người bên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là đấng ban sự sống, người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được cung thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con, người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh Duy Nhất, Thánh Thiên, Tông Giáo và Tông Truyền. Tôi tuyên xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trông đợi kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, chứng tá đức tin của các thánh tử đạo Việt Nam thúc bách chúng ta nhiệt thành loan báo Đức Kitô cho anh chị em. Truyền giáo là cách tốt nhất để củng cố đức tin của chúng ta thêm vững mạnh. Chúng ta chúc tụng Chúa và dâng lời nguyện xin.
Ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Kitô? Xin cho các mục tử trong Hội Thánh Việt Nam có được tình yêu son sắc với Đức Kitô, để đời sống thánh thiện, khiêm hạ, nhiệt thành phục vụ của các ngài thu hút được nhiều người tin theo Chúa Kitô. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chúng ta toàn thắng nhờ Đấng yêu mến chúng ta. Xin cho người Công giáo Việt Nam luôn can đảm sống và tuyên xưng đức tin của mình bằng đời sống thành thật, công bình, bác ái phù hợp với tin mừng. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chúa nói, ai muốn theo tôi phải vác thập giá mình hàng ngày mà theo. Xin cho các bạn trẻ Công giáo Việt Nam biết làm chủ bản thân, sống đời cầu nguyện, xả thân phục vụ mọi người, định hướng đời mình theo ánh sáng tin mừng mà làm chứng cho Chúa. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Máu các thánh tử đạo là hạt giống làm nảy sinh các Kitô hữu. Xin cho các bậc cha mẹ trong giáo xứ chúng ta quan tâm giáo dục đức tin cho con cái, để di sản đức tin của cha ông được lưu truyền kiên vững nơi các thế hệ mai sau. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa, tình yêu Đức Kitô thúc mách cha ông chúng con can trường hiến dâng mạng sống để làm chứng cho đức tin. Xin cho chúng con biết noi gương các ngài, can đảm tuyên xưng đức tin bằng đời sống cầu nguyện, tuân giữ luật Chúa và yêu mến tha nhân. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ với tay cha để cho cùng tôn vinh danh Chúa và vương lên cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, Chúa đã vui lòng chấp nhận lễ hy sinh của cha ông chúng con. Xin cùng thương chấp nhận của lễ tiên dâng đây và làm cho chúng con trở nên của lễ đẹp lòng Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
phải nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Thánh là Thiên Năng.
Lạy Cha Chi Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc thật là chính đáng phải đạo và xin ơn cứu độ cho chúng con. Cha đã kêu gọi các bậc tiền bối của chúng con bước theo Chúa Kitô trên con đường thập giá để làm chứng cho Cha. Ngay từ lúc tin mừng mới được loan báo trên quê hương đất nước chúng con, nhờ Cha ban ơn trợ giúp, những con người vốn móng giòn yêu đuôi đã trở nên can đảm phi thường. Chính khi các ngài chịu trăm bề đau khổ, Cha biểu lộ cho mọi người thấy sức mạnh của tình thương. Vì thế, cùng với triều thần thiên quốc, chúng con ở dưới trần gian luôn ca tụng Cha uy linh cao cả và không ngừng tung hô rằng: Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện.
Vì thế chúng con lại xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh hoa nhiệm của lễ này để trở nên cho chúng con mình và mau Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức cây sau bữa ăn tôi, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vinh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy.
Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phận mình và mau Đức Kitô được quy tụ nên một nhà Chúa thánh thần.
Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo hoàng Francisco, Đức Giám mục Roberto, các Đức Giám mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ.
Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Thánh Mẫu Thiên Chúa, Thánh Giuse, bạc trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa.
Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh tự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh cần đến muôn đời. Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thế thức người dây, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sanh, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh Y Chúa. Chúa hằng sống và hiên trì muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Đây xin Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Thiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa được vào nhà con, nhưng xin Chúa ban một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Lạy dân thanh trai tin Đức Chúa Giêsu, bởi Chúa hằng muốn kết hợp cùng con trong phép thân thể, nên lòng con khao khao rước Chúa ngự vào lòng con lắm. Song bây giờ con chẳng được rước thật mình máu thanh Chúa, thì ít nữa lại xin Chúa hãy ngự vào lòng con cách thiêng liêng. Lạy Chúa, xin hãy ngự vào lòng con. Amen.
Trong bao tháng, niềm hay ôi đẹp.
Ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con vừa lãnh nhận mình và máu Đức Kitô Con Chúa để mừng các thánh tử đạo tại Việt Nam. Xin cho chúng con vẫn một lòng tin tưởng giữa bao thử thách của cuộc đời, để mai sau cùng với các ngài chúng con chung hưởng phúc vinh quang. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúng ta cùng dâng lên Chúa lời nguyện trong cơn đại dịch.
Lạy Thiên Chúa ba ngôi toàn năng, chúng con đang họp nhau cầu nguyện. Tha thiết nài xin cho cơn dịch bệnh mau chấm dứt. Lạy Chúa Cha giàu lòng thương xót,
Xin nhìn đến nỗi thống khổ của đoàn con trên khắp thế giới, đặc biệt tại những nơi dịch bệnh đang hoành hành. Xin củng cố đức tin của chúng con, cho chúng con hoàn toàn tin thác vào tình yêu quan phòng của Cha. Lạy Chúa Giêsu là đấng cứu độ duy nhất, là vì lương y đầy quyền năng và lòng thương xót. Xin thương cho các bệnh nhân sớm được chữa lành và an ủi các gia đình đang gặp khó khăn thử thách. Xin cho đời chúng con kiêm tôn cầu nguyện, được chạm tới trái tim nhân lành của Chúa. Xin giảm bớt gánh nặng khổ đau, và cho chúng con cảm nhận được bàn tay Chúa đang ân cần nâng đỡ chúng con. Lạy Chúa Thánh Thần là nguồn sức mạnh tình yêu, xin soi sáng các vị hữu trách và những người có khả năng, giúp họ sớm tìm ra phương thuốc chữa trị dịch bệnh. Xin ban cho các bác sĩ và nhân viên y tế sức mạnh của tình thương và lòng nhiệt thành quan đại, luôn tận tâm tận lực phục vụ các bệnh nhân. Chúng con xin trao vào đôi tay từ mẫu của mẹ Maria những lời cầu nguyện trong cơn đại nạn, nhờ lời Đức Mẹ truyền cầu. Xin Chúa nhận lời chúng con. Amen.
Chúa cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.
Tạ ơn Chúa.
Trong lòng trên